Đọc tiếp chắc ba.
Cái này là tắc thứ ba. Mã tổ mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Lời dẫn: một cơ, một cảnh, một lời, một câu vẫn mong có chỗ vào. Cái người xưa dùng một cơ, dùng một cảnh, dùng một lời, dùng một câu đều muốn cho người ta thấy được đạo, chứ không có phải nói thường. Trên da thịt lành khoét thành thương tích, thành ổ, thành hang, đại dụng hiện tiền chẳng còn phép tắc, lại mong có việc hướng thượng, che trời che đất, dò tìm thì chẳng được. Nghĩa là thường thì da thịt chúng ta nếu bình thường như vậy, lành lặn như vậy, mà ai khoét thành thương tích, tức là khoét thành lỗ thành hang, lúc đó có đau không? Nếu tâm mình nó là bình thường an nhiên, mà khởi cái niệm hay là nói một câu để mình phải suy gẫm, thì đó thành thương tích chưa? Có thành thương tích không? Nhưng mà mình bây giờ cho nói gì mà mình suy nghĩ ra được là hay đó, câu nói đó hay. Nhưng mà ở đây nói đó là đã thương tích rồi, nghĩa là cái tâm mình nó là an nhiên tự tại thì để nó an nhiên. Bây giờ bắt nó phải suy nghĩ, bắt nó phải đắn đo, nó phải tìm kiếm, thì như vậy đó đã làm thành thương tích. Bởi vậy cho nên sở dĩ mà Mã Tổ nói câu này đó, cũng là trên da thịt lành khoét thành thương tích, thành ổ thành hang. Người nào mà được cái đại dụng hiện tiền á, thì lúc đó mới thấy không có một cái khuôn khổ, một phép tắc nào hết, lại mong có việc hướng thượng, che trời che đất, tức là mình tiến lên đến cái chỗ thể nhập được cái thật của mình, nó trùm cả đất trời, dò tìm thì chẳng được. Cái chỗ đó mà còn có nghĩ tìm kiếm nó thì không ra. Thế ấy cũng được, chẳng thế ấy cũng được, thật bé nhỏ thai, thế ấy cũng chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được, rất cao vót thai. Nói gì vậy? Quý vị nghe đó hiểu sao? Thế ấy cũng được, chẳng thế ấy cũng được, bên này cũng được, bên kia cũng được, thật bé nhỏ thai. Tức là còn thấy bên này thật, thấy bên kia thật là bé nhỏ lắm. Thế ấy cũng chẳng được, thế ấy tức là bên này, chẳng thế ấy cũng chẳng được, nó là bên kia, hai cái đều không được hết, thì rất cao vót thai. Người nào còn kẹt bên này, còn dính bên kia, thì rất bé nhỏ thai. Người nào bên này không dính, bên kia không mắc, đó mới thật là cao vót. Mình bây giờ sao? Thuộc về cái nào? Cái trước là cái sau? Đó, bởi vậy cho nên mình thật bé nhỏ thai, thấy trời rộng, đất dày, còn mình nhỏ xíu. Mình ở trên thế gian nhỏ cũng như một hạt bụi ở trong quả địa cầu, không thấm vào đâu hết. Đó, còn nếu mà mình thoát ra khỏi hai bên, bao trùm cả trời đất, thì to biết chừng nào. Chẳng kẹt hai bên làm sao mới phải, xin cử xem. Nếu là bây giờ không có kẹt hai bên, bây giờ thử cử ra coi. Đây, đem công án. Mã Tổ bệnh, viện chủ đến thăm hỏi: gần đây thân thể hòa thượng thế nào? Mã Tổ đáp: mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Mình bây giờ nếu bữa nào mà đau bụng nhức đầu gì đó, ai tới thầy trị sự hay là thầy trụ trì gì tới hỏi thăm, thì hỏi bên ai thầy bệnh thân thể có khỏe chưa, thì nói sao? Bữa nay hoặc là nó đã giảm đi phần nào, hoặc là nó tăng thêm gì đó, phải không? Còn ngài không có nói tăng, nói giảm gì hết, mà nói mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Thì có người họ muốn dịch cho dễ hiểu, bởi vì chữ nhật diệm Phật, nguyệt diệm Phật, thì họ lại dịch là ngày hướng Phật, đêm hướng Phật. Dễ hiểu quá chừng. Bởi vì ngày đêm đều hướng về Phật hết trơn, thì cái đó quá dễ hiểu. Nhưng mà nó đã là phản lại cái công án của người ta, Tại sao? Vì đây là nói mà không phải nói để mình hiểu, mà rồi mình lại muốn dịch cho dễ hiểu, thì thành ra giống như mấy bà cụ mà ngày đêm lần chuỗi hoài đó, ngày cũng hướng Phật, đêm cũng hướng Phật, phải không? Đó là một cái lối dịch mà nó làm mất cái đặc biệt hay là cái kỳ đặc của người ta. Để chứng minh cái điều đó thì ở đoạn sau này sẽ thấy. Mã Tổ bệnh, viện chủ đến thăm hỏi gần đây thân thể hòa thượng thế nào. Mã Tổ đáp: mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Bậc Tổ sư, nếu chẳng lấy việc bổn phận thấy nhau thì làm sao đạo này được chói lọi? Như vậy nói câu đó là lấy bổn phận, đem cái bổn phận mà chỉ cho nhau, tiếp nhau bằng việc bổn phận. Công án này nếu biết chỗ rơi là riêng bước trong không, nếu chẳng biết chỗ rơi thì thường thấy cây khô trước núi vẫn còn lòng đường. Bởi vì cái người tu cái chỗ này thì quý vị nhớ cái câu chuyện bà già đốt am đó. Bà già đốt am là sao? Nghĩa là khi ông nói rằng qua ba mùa xuân mà không còn hơi ấm đó, đó là cây khô trước núi đó. Như vậy thì bà đốt am đuổi đi. Chừng nào mà thấy mặt trời Phật, mặt trăng Phật thì chừng đó mới cho ở lại. Thì cái chỗ này là cái chỗ kỳ đặc. Cho nên nói rằng nếu mà chẳng biết chỗ rơi thì thường thấy cây khô trước núi vẫn còn lập đường. Nếu là bổn phận tông sư đến trong đây phải có thủ đoạn, cướp trâu của người cài, đoạt cơm của người đói mới thấy chỗ vì người của Mã Tổ. Người ta đi cài nhờ trâu mà cướp trâu ta làm sao ta cài? Người ta đói nhờ cơm mà cướp cơm ta làm. Tức là nói cái người có cái thủ đoạn này thì làm những cái việc mà người ta không thể tưởng tượng được, nghĩa là dường như làm phản lại hay ngược lại những cái gì mà người ta lâu nay người ta bám, lâu nay người ta cố giữ, thì cướp cái đó để cho họ hết cái bám chặt của họ, không còn mắc kẹt nữa. Hiện nay có nhiều người nói Mã Tổ tiếc viện chủ, nực cười không dính dáng. Nay trong chúng phần nhiều hiểu lầm, trừng mắt nói mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng. Chỉ mặt trời phải của trăng Phật, như vậy mặt trời đây là mắt trái, đó là mặt trời, mắt phải là mặt trăng. Thì như vậy rõ ràng người ta thấy nhật diện Phật, nguyệt diện Phật, tức là mặt trăng Phật, mặt trời Phật, hay là mặt trời Phật, mặt trăng Phật, người ta mới nói mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng, phải không? Chứ nếu mà nói rằng ngày hướng Phật, đêm hướng Phật thì ai nói mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng được, phải không? Như vậy mới thấy cái dịch đó là không ổn. Thật có dính dáng chút nào đến năm lừa cũng chưa mộng thấy, chỉ làm sai lầm việc cổ nhân. Năm lừa là năm nào? 12 con giáp, không có con giáp nào thuộc về lừa hết trơn, thấy không? Ngọ mùi tức là con dê, con ngựa, chứ không có cái con lừa. Như vậy thì tới năm lừa cũng không có thể ngộ, tức là không có bao giờ mà được ngộ. Cho đến Mã Tổ nói thế ấy, ý tại chỗ nào? Có người nói điểm tâm cho một chén có lỗ mũi gì? Tới bây giờ tôi đói, cho từng chén điểm tâm có lỗ mũi gì? Đến trong đây làm sao được bình ổn? Sở dĩ nói con đường hướng thượng, ngàn thánh chẳng truyền, học giả nhập hình như khỉ bắt bóng. Thì con đường hướng thượng tức là con đường mà tiến tới cái chỗ tự giác đó, thì cái đó ngàn thánh cũng không truyền được, mỗi người tự giác chứ không phải ai giác cho mình. Nếu mà mình tìm kiếm nó thì như khỉ bắt bóng, chỉ nhập mình thôi. Chỉ câu mặt trời Phật, mặt trăng Phật rất là khó thấy, thuyết đạo đến đây cũng khó tụng, song vì thấy thấu nên sư dùng hết công phu trong lúc bình sanh chỉ chú ra, các ông cần thấy thuyết đạo chăng, xem lấy văn sao.